Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Giáo hội Công giáo tại Croat trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại ngôi trường tha thứ hòa giải do Linh Mục Leonel Narváez Gómez, người Colombia, thành lập. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Giáo hội là dân riêng thánh của Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Tripoli, Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa giáo phận Tripoli, thủ đô Libya, cho biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 liên đới với cộng đoàn giáo hội tại nước này. Thứ Bảy ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức cha Martinelli dòng Cappuccino đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng tại Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 31 tháng 5 vừa qua, Đức cha Martinelli cho biết, Đức Thánh Cha đã nói với tôi, anh chị em đừng cảm thấy lẻ loi, giáo hội nâng đỡ anh chị em, nhất là bằng lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã mang lại can đảm cho chúng tôi cần một lời an ủi. Ngài đã tỏ ra là một hiền phụ, hiểu rõ những đau khổ của giáo hội tại Libya cũng như của dân chúng nước này đang trải qua. Trong dịp đến Roma, Đức cha Martinelli đã gặp Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cũng như Đức Tổng giáo mục Dominic Mambetti, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Tất cả đều đoàn kết hỗ trợ cộng đoàn giáo hội tại Libya bằng lời cầu nguyện, vì sự hiệp nhất và hiệp thông của giáo hội được biểu lộ qua lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã nhiều lần kêu gọi ngưng chiến và tìm giải pháp chính trị cho cuộc chiến hiện nay tại Libya. Đức Hồng Y Turkson cũng phê bình sự can thiệp quân sự của NATO tại nước này và nói rằng các thường dân ở hai phía, phía Gaddafi và cả phía phiến quân, chứ không phải chỉ một bên mà thôi.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News hôm 1 tháng 6 vừa qua, Đức cha Martinelli tố giác rằng khối NATO gia tăng các cuộc dội bom và tiếp tục gây ra nhiều nạn nhân. Hỏa tiễn đang rơi khắp nơi và đáng tiếc là không những nó đánh vào các khu vực quân sự, nhưng cả những vùng thường dân nữa. Dân chúng tại Tripoli đang đau khổ nhưng chẳng ai nói về điều này. Đức cha cho biết cuộc dội bom của NATO trong đêm 31 tháng 5 rạng ngày 1 tháng 6 đã làm thiệt hại nhiều tòa nhà, trong đó có một nhà thờ chính thống cốt cách một doanh trại vài trăm cây số. Theo Đức cha Martinelli, Tripoli hiện thiếu xăng dầu, dân chúng không dám ra khỏi nhà và ngoài những thiệt hại vật chất còn có những thiệt hại tâm lý nữa. Về hiện tình giáo hội công giáo tại đây, Đức cha cho biết có hơn 3.000 tín hữu công giáo phi luật tân di dân đang hoạt động trong nhiều nhà thương ở Tripoli và các nơi khác ở Libya. Hàng tuần họ vẫn tham dự thánh lễ ở nhà thờ chính tòa mặc dù có những cuộc dội bom. Đức cha Martinelli nói họ chính là nòng cốt của cộng đoàn công giáo địa phương và là một chứng tá yêu thương và phục vụ đối với nhân dân Libya đang chịu đau khổ.
Karnataka, một tin gây ngạc nhiên tại Ấn Độ, chính phủ bang Karnataka vốn công khai chống lại các cộng đoàn Kitô đã quyết định dành 50 triệu rupee, tương đương với gần 8 triệu euro để tài trợ cho các dự án phát triển dành cho các giáo hội Kitô. Theo tờ thông tin các giáo hội Á Châu của Hội Thời Sai Paris hôm 26 tháng 5 vừa qua, trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp bang Karnataka, ông Suresh Kama tuyên bố rằng, trong ngân sách dự chi cho năm 2011-2012, chính phủ sẽ dành 350 triệu rupee cho các dự án khác nhau để xây dựng các cộng đoàn Kitô và cấp học bổng cho học sinh Kitô thuộc các gia đình nghèo. 150 triệu rupee khác được dành để tái thiết hoặc tu bổ các nơi thờ phượng, trong đó có 50 thánh đường bị phá hủy hoặc hư hại trong các vụ bạo động chống Kitô giáo hồi năm 2008 tại bang này. Chính phủ nói rằng sự trợ giúp này là lần đầu tiên ở mức độ lớn như vậy được ghi trong ngân sách của bang Karnataka. Bộ trưởng các nhóm thiểu số, ông Mamta Ali Khan, đã ước lượng ngân khoản đó cùng với các vị hữu trách của các cộng đoàn Kitô được tham khảo ý kiến trong một ủy ban đặc biệt. Theo tờ các giáo hội Á Châu, nhiều tín hữu Kitô ở bang Karnataka tỏ ra nghi ngờ cử chỉ quảng đại bất ngờ trên đây của chính phủ. Họ cho rằng việc loan báo ngân sách trên đây dường như nằm trong chiến dịch tái tô điểm hình ảnh của đảng BJP, Ấn giáo và quốc gia cực đoan. Từ khi đảng này lên cầm quyền hồi tháng 5 năm 2008, các tín hữu Kitô Ấn giáo không ngừng tố giác chính sách kỳ thị của nhà cầm quyền và các vụ bạo hành đối với họ.
Lusaka, tại tất cả các thánh đường công giáo tại Zambia bên Phi Châu vào Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới đây, có đọc thư mục vụ của Hội đồng Giám mục chống lại chiến dịch tấn công của các cơ quan truyền thông chống lại giáo hội công giáo tại đây. Thư mục vụ mang chữ ký của Đức cha Chủ tịch George Lungu, Giám mục giáo phận Chipata, trong đó có nhận xét. Theo đó, các cuộc tấn công này được đề ra và phối hợp song song với công cuộc chuẩn bị cuộc bầu cử vào năm tới tại Zambia. Giới báo chí cho rằng giáo hội can thiệp vào các vấn đề chính trị và ủng hộ một ứng cử viên chống lại Bộ trưởng Rufia Banda hiện nay. Ngoài ra, chiến dịch ấy cũng nhắm trình bày sai lạc đạo lý của giáo hội về độc thân và đồng tính luyến ái. Trước đó, Đức cha Lungu đã kêu gọi các tín hữu hãy tôn trọng những người đồng tính luyến ái trong tư cách là con người và tránh mọi hành vi kỳ thị đối với họ. Ngài cũng khẳng định các hành vi đồng tính luyến ái là điều sai trái về luân lý và là tội lỗi. Tuy nhiên, giới báo chí Zambia lại cho rằng giáo hội công giáo ủng hộ những người đồng tính luyến ái. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Zambia tố giác rằng chiến dịch của báo chí chống giáo hội nhắm làm giảm uy tín, gây chia rẽ và hoang mang nơi các tín hữu công giáo. Ngài cho biết các giám mục sẽ không để cho mình bị dọa nạt và sẽ không im tiếng trước các vấn đề của đất nước có liên quan đến người nghèo. Ngài cũng kêu gọi các tín hữu hãy giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh hiện nay và duy trì thái độ hòa giải trong trường hợp bị khiêu khích.
Buenos Aires, Đức Tổng giáo mục Jean-Louis Bruges, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, tố giác sự suy sụp văn hóa Kitô không những trong não trạng xã hội, nhưng cả trong tinh thần của các tín hữu nữa. Lập trường trên đây được Đức Tổng giáo mục Bruges dòng Đa Minh bày tỏ trong bài thuyết trình mới đây tại Đại học Công giáo ở Buenos Aires, thủ đô Argentina, và được báo Nación đăng lại hôm 27 tháng 5 vừa qua. Đức Tổng giáo mục nhận xét rằng, tại các nước Tây Phương có nhiều dấu hiệu chứng tỏ sự suy yếu của Kitô giáo và thậm chí có nguy cơ bị tàn lụi. Ngài nói, tại các nước có truyền thống công giáo như Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Quebec, Canada hoặc Ireland, người ta đang phát triển một nền văn hóa chế nhạo hoặc khinh rẻ Kitô giáo. Và Đức Tổng giáo mục Bruges đặt câu hỏi, luật pháp bây giờ có phải trừng phạt những biểu lộ bài Kitô giáo như đang trừng phạt những kẻ bài Do Thái giáo hoặc Hồi giáo hay không?
Minsk, giáo hội công giáo tại Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, muốn thành lập một đài phát thanh riêng. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, ông Yuri Yarajin, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Bạch Nga, cho biết chính phủ phản ứng rất tích cực về dự án này, tuy rằng cho đến nay giáo hội chưa chính thức nộp đơn xin. Hồi trung tuần tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Claudio Marie Chenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, đã viếng thăm tại thủ đô Minsk của Bạch Nga và nói chuyện với Bộ trưởng Thông tin nước này là ông Oleg Bronislavsky về việc thành lập một đài tiếp vận cho đài phát thanh quốc tế Radio Maria Gia Đình. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có thời khóa biểu cho dự án này. Cho đến nay, tại Cộng hòa Bạch Nga, các cơ quan truyền thông tư nhân đều bị nhà nước kiểm soát nghiêm ngặt. Chính phủ đã đóng cửa nhiều đài phát thanh phê bình nhà nước. Trong số 10 triệu dân tại Bạch Nga, đa số theo chính thống giáo và chỉ có khoảng 1 triệu 500 ngàn tín hữu công giáo. Từ mùa thu năm ngoái, giáo hội chính thống đã có đài phát thanh riêng. Đài phát thanh quốc tế Radio Maria Gia Đình được thành lập hồi năm 1998 và có chi nhánh tại hơn 50 quốc gia, trong đó có cả Liên bang Nga. cơ quan phối hợp các đài này là Radio Maria ở Italia.
London, trong cuộc thăm dò dư luận, đa số các khán thính giả của đài BBC nhận định rằng đài BBC ở Anh Quốc có xu hướng bài Kitô giáo. Theo báo Daily Mail, số ra ngày 1 tháng 6 vừa qua tại London, chính cuộc thăm dò do đài BBC thực hiện, nơi 4.500 khán thính giả và cộng tác viên của đài đã đi đến kết luận như trên. Các chương trình truyền đi có nội dung chống Kitô giáo, các tín hữu Kitô thường được trình bày như những người đạo đức giả và gian dối. Báo Daily Mail trích thuật một phúc trình nội bộ của đài BBC, theo đó những người được hỏi ý kiến nhận định rằng các chương trình của đài này thường làm nổi bật những hình ảnh xấu về Kitô hữu và trình bày các tôn giáo thiểu số tại Anh trong một ánh sáng tích cực hơn, tuy rằng Kitô giáo là tôn giáo lớn nhất tại Anh. Các khán thính giả cũng than phiền chống lại toan tính của đài BBC củng cố các nhóm thiểu số quốc gia trong các chương trình của mình, ưu tiên dành cho những người trẻ đẹp khi trình bày về các cá nhân. Một phát ngôn viên của đài BBC bác bỏ bản tin của báo Daily Mail và nói rằng, chúng tôi có những quy tắc nghiêm túc về sự không thiên tư trong các bài tường thuật, cả khi trình bày về các tôn giáo. Các chương trình về Kitô giáo chiếm đa số và là một điểm chính trong các thông tin về tôn giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Giáo hội Công giáo tại Croat trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Bảy ngày mai mùng 4 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ rời Roma lên đường viếng thăm một vụ tại Cộng hòa Croat trong vòng 33 tiếng đồng hồ, cho đến chiều Chủ nhật tới đây. Cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha tại Croat là một cuộc trở lại thăm, vì khi còn là Hồng Y, Ngài đã đến thăm nước này nhiều lần. Đây cũng là một cuộc trở lại thăm của một vị giáo hoàng, vì 20 năm gần đây, ba lần Cộng hòa Croat được một vị giáo hoàng đến thăm. Vì thế, theo một nghĩa nào đó, Đức Giáo Hoàng đã quen thuộc với Croat, một nước có căn cội Kitô và Công giáo sâu xa, được trung thành bảo tồn trong những thời kỳ khó khăn, đặc biệt là trong thế kỷ vừa qua. Và đối lại, Tòa Thánh vẫn luôn chân thành gần gũi và liên đới với nhân dân Croat. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về hiện tình và những thách đố giáo hội Công giáo tại Croat đang phải đương đầu. Cộng hòa Croat chỉ rộng hơn 56.500 cây số vuông, gấp đôi tỉnh Gia Lai Kon Tum của Việt Nam. Với dân số 4.430.000 người, trong đó có 4 triệu là tín hữu Công giáo, tương đương với gần 90% dân số. Giáo hội Công giáo tại Croat hiện có 4 tổng giáo phận, 13 giáo phận với 1.600 giáo sứ với 25 giáo mục. Số linh mục dòng là 3.700 vị và đông hơn con số 2.340 linh mục của giáo phận. Ơn gọi tại đây cũng khả quan với 440 đại chúng sinh và 150 tiểu chúng sinh. Giáo hội tại đây cũng dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục và xã hội, với 41 trường học các cấp, từ tiểu học cho tới đại học, với tổng cộng 13.400 sinh viên học sinh và 120 trung tâm bác ái xã hội. Qua dòng lịch sử, Croat đã từng phải chịu hai cuộc thế chiến, bị Đức Quốc xã xâm lăng và chế độ Cộng sản dưới thời Cộng hòa Liên bang Yugoslavia xã hội chủ nghĩa. Theo phát ngôn viên của Hội đồng Giáo mục Croat, Zvonimir Ancic, ngày nay những đe dọa vẫn tiếp tục dưới những hình thức ngụy trang. Croat không phải là một hòn đảo, và vì thế, tuy là một nước đại đa số dân theo Công giáo, nhưng Croat cũng đang gặp phải tất cả những thách đố giống như nhiều nước Tây phương khác. Thách đố đầu tiên là trào lưu tục hóa. Có những nhóm tuy ít người nhưng rất to tiếng, với sự hỗ trợ của đa số các phương tiện truyền thông. Họ nỗ lực phá hủy mọi yếu tố của căn tính truyền thống Công giáo của Croat. Trong số các thách đố lớn mà giáo hội tại Croat phải đương đầu là có luật rất cấp tiến về phá thai, và người ta cũng đưa ra những đề nghị chấp nhận các cặp đồng phái là hôn nhân, và gần đây là các cuộc tranh luận về việc làm cho chết êm dịu.
Một thách đố lớn khác mà Croat sẽ đương đầu là làm sao bảo tồn căn tính văn hóa và tôn giáo của mình sau khi gia nhập Liên hiệp Âu Châu. 20 năm sau khi tuyên bố độc lập, Croat sẽ được gia nhập cộng đoàn này trong năm nay. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 quan tâm và mong làm sao để sau khi gia nhập diễn trường chính trị và kinh tế rộng lớn hơn là Liên hiệp Âu Châu, thì Croat cần làm sao để đừng đánh mất căn tính tôn giáo và văn hóa của mình, trái lại sẽ mang những giá trị Kitô vào diễn đàn bao quát hơn. Về vấn đề này, cách đây 5 năm, ngày 6 tháng 7 năm 2006, khi tiếp kiến các giám mục Croat vào cuối cuộc hành hương của các vị tại Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã từng nói: Croat, đất nước của anh em, vẫn luôn sống trong môi trường văn minh Âu Châu và có lý mà muốn thấy mình được nhìn nhận là thành phần của Liên hiệp Âu Châu. Ước muốn của Croat là sau khi gia nhập Liên hiệp, cộng tác vào thiện ích của mọi người dân thuộc đại lục này. Như thế đất nước Croat có thể liên hệ với các dân tộc khác tại Âu Châu với tâm tình tôn trọng và đối thoại, đóng góp phần văn hóa và truyền thống của mình trong việc tìm kiếm chung sự thật trọn vẹn về con người. Thực vậy, điều thiết yếu là việc xây dựng căn nhà chung Âu Châu luôn dựa trên sự thật về con người, nghĩa là dựa trên sự khẳng định quyền sống của mỗi người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, trên sự nhìn nhận yếu tố tinh thần của con người, trong đó có cội rễ phẩm giá bất khả nhượng của con người, dựa trên sự tôn trọng những chọn lựa tôn giáo của mỗi người, trong đó chứng tỏ sự cởi mở không thể đè nén được đối với siêu việt. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những vấn đề còn tồn đọng trong xã hội Croat và nói rằng: lúc này đây, tôi nghĩ đến những gia đình đông con, những người mặc dù làm việc vất vả nhưng đang sống trong một tình trạng bấp bênh, những người thất nghiệp, người già và bệnh nhân. Rất tiếc là đất nước anh em vẫn còn phải chịu những hậu quả của cuộc xung đột gần đây. Những hậu quả tiêu cực ấy vẫn còn không những trong lĩnh vực kinh tế, nhưng cả trong tâm hồn của dân chúng. Nhiều khi họ vẫn cảm thấy gánh nặng của gia sản ấy. Anh em hãy luôn luôn là những người loan báo hòa giải và xây dựng hòa bình giữa mọi công dân tại đất nước anh em, khuyến khích họ trên con đường hòa giải theo tinh thần Kitô giáo, nhất là ơn tha thứ giải thoát những người có can đảm tha thứ.
Quả thực, những thách đố về gia đình cũng như giới trẻ ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết trong xã hội Croat. Hiện nay, nước này đang phải đương đầu với thách đố tục hóa, và gia đình, giới trẻ là những môi trường chủ yếu để đương đầu với trào lưu đó. Vì thế, cao điểm của cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là việc Ngài tham dự cuộc gặp gỡ đầu tiên các gia đình công giáo Croat và cuộc gặp gỡ giới trẻ được cử hành 2 năm một lần tại nước này. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, khẩu hiệu được chọn trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là "Cùng nhau trong Chúa Kitô". Trong một thế giới mà trong đó những hình thức truyền thông gia tăng và tràn ngập cuộc sống con người, nhưng trong thực tế, việc gặp gỡ và hiệp thông giữa con người với nhau dường như trở nên khó khăn hơn. Giáo hội dựa vào Chúa Kitô để nâng đỡ sự kết hiệp và sứ mạng của gia đình và nuôi dưỡng hy vọng tương lai của giới trẻ. Như thế, giáo hội phục vụ cộng đoàn nhân loại, cộng đoàn quốc gia. Đất nước Croat giờ đây đã vượt qua những giai đoạn dao động sau khi liên bang Yugoslavia tan rã và đang chuẩn bị gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Lời cầu chúc và khích lệ của Đức Thánh Cha là những gì có thể xảy ra, có mang lại sự phong phú về văn hóa và giá trị của đại truyền thống của dân tộc Croat. Những nhân vật lớn vẫn tiếp tục soi sáng hành trình của đất nước này, như nhà khoa học dòng tên Ruggiero Boscovic, vị chân phước trẻ Ivan Mes, và nhất là vị đại mục tử chân phước Hồng Y Stepinac. Cùng với Chúa Kitô, với Đức Giáo Hoàng, các tín hữu Croat có thể tin tưởng và can đảm hướng nhìn về tương lai.
Về chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha, mọi hoạt động của Ngài đều diễn ra tại thủ đô Zagreb. Thành phố này hiện có hơn 1 triệu dân cư, nếu tính cả vùng phụ cận thì con số lên tới 1.250.000 người. Người Croat chiếm đại đa số tại đây, nhưng cũng có những nhóm dân thiểu số khác như người Serbia, Bosnia, Albania, Slovenia và Macedonia. Trước Thế chiến thứ hai, tại đây có 11.000 người Do Thái, nhưng nay chỉ còn lại 1.500 người. Tổng giáo phận thủ đô Zagreb hiện có 1.100.000 tín hữu công giáo thuộc 205 giáo xứ và có 540 linh mục triều và dòng, 1.060 nữ tu. Sáng thứ Bảy ngày mai, mùng 4 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ đến Zagreb lúc 11 giờ sau 1 giờ rưỡi bay. Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường, Ngài sẽ thăm Tổng thống tại Phủ Tổng thống vào lúc 12 giờ 15 phút, rồi tiếp Thủ tướng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh lúc gần 2 giờ chiều. Lúc 6 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các đại diện xã hội dân sự, giới chính trị, đại học, văn hóa, xí nghiệp cùng với ngoại giao đoàn và các vị lãnh đạo tôn giáo tại Nhà hát Quốc gia ở Zagreb. Tiếp đến, vào lúc 7 giờ rưỡi tối, Ngài chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại quảng trường Bano Zorib Zelavčić. Chủ nhật mùng 5 tháng 6, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại trường đua ở Zagreb, nhân đại hội toàn quốc các gia đình công giáo Croat, rồi chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng. Sau thánh lễ, Ngài sẽ dùng bữa trưa với các giám mục Croat cũng như các giám mục khách tại trụ sở mới của Hội đồng Giám mục. Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu và Thánh Stefano của Tổng giáo phận Zagreb. Cũng tại đây, Ngài sẽ viếng mộ chân phước Alojzy Viktor Spaniak, người đã bị chế độ Cộng sản trước kia cầm tù và qua đời trong thời gian còn bị quản thúc. Sau kinh chiều, Đức Thánh Cha sẽ ra phi trường và đáp máy bay lúc gần 8 giờ tối để trở về Roma, dự kiến vào lúc 9 giờ 15 phút. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài trong năm nay tại nước ngoài và là chuyến viếng thăm thứ 19 của Ngài tại hải ngoại và là chuyến thứ 13 tại Âu Châu.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Giáo hội Công giáo tại Croat trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp tục chương trình. Mai Anh xin thuật lại ngôi trường tha thứ hòa giải do Linh Mục Leonel Navaez Gomez, người Colombia, thành lập.
Cha Leonel Navaez Gomez là một linh mục thừa sai dòng Consolata, người Colombia. Cha sinh năm 1950 tại Argelia và trải qua thời niên thiếu trong một bầu khí đầy bạo lực ngự trị đến từ cuộc tranh chấp giữa hai phe đảng chính trị cấp tiến và bảo thủ. Cả hai phe đều có những nhóm vũ trang đồng chí hướng và các nhóm này thi nhau gieo rắc kinh hoàng cho đối phương. Mỗi khi bóng chiều buông xuống, người dân trong vùng không dám ra khỏi nhà vì các băng đảng này hoành hành ngang dọc tìm nhau trả thù. Trong những năm bạo lực, đã có khoảng 300.000 người bị giết hại. Bầu khí bạo lực kinh hoàng này đã chi phối tâm hồn người thiếu niên đang tuổi lớn. Nhất là khi, vì chính kiến, cả gia đình của Leonel bị đe dọa trầm trọng giữa hai phe cấp tiến thường mặc màu đỏ và phe bảo thủ mặc màu xanh da trời. Chỉ cần mặc một trong hai màu này là có thể bị kẻ ủng hộ màu kia tấn công ngay. Hận thù chính trị đã làm cho khoảng 300.000 người thiệt mạng trong những năm tháng bạo lực căng thẳng ấy. Vào giữa thập niên 60, một trong những người em trai của Leonel tên là José, nhỏ hơn Leonel một tuổi, đã bỏ nhà đi theo phiến quân FARC vì bị quyến rũ bởi những tuyên truyền cách mạng. Nhưng Leonel thì không. Người trai trẻ này ngày càng tiến gần đến giáo hội, mặc dù hai anh em rất yêu thương và gần gũi nhau vì cùng chung một lý tưởng phục vụ con người. Đây cũng chính là lúc Leonel gặp hội dòng thừa sai Consolata lần đầu tiên. Trong một thời gian dài sau đó, thầy Leonel không được tin tức gì của em trai José nữa, cho đến năm 1976, khi chuẩn bị tiến lên chức linh mục, thì một hôm, thầy Leonel nhận được một cú gọi khẩn qua hệ thống máy truyền tin của dòng. Cú gọi đến từ cha Jacinto Franzoi, đồng dòng, đang làm việc tại Caguan, tỉnh Caquetá, thuộc miền nam Colombia. Cha kể là khoảng 1 giờ đêm hôm trước, có một người gõ cửa dai dẳng nhà cha. Khi cha hé mở, thì thấy một người trai trẻ dơ bẩn, tiều tụy, xưng là em José của thầy Leonel, và nài nỉ cha giúp đỡ vì đang bị truy lùng. Cha Francois đã giấu José dưới gầm giường, rồi hôm sau kín đáo đưa José ra khỏi vùng này. Nhờ thế José tìm được đường sang Âu Châu xin tị nạn chính trị và thoát hiểm. hiện nay Jose đang ở Hoa Kỳ. Kinh nghiệm này, một lần nữa, chứng minh rõ ràng là bạo lực không bao giờ là con đường đúng để giải quyết các bất công xã hội cả. Trở thành linh mục, cha Lionel được phái sang phục vụ tại Kenya bên Phi Châu. Cha làm việc ở tỉnh Marsabit, một vùng đất khô cằn, sỏi đá, giáp giới giữa hai nước Ethiopia và Sudan. Người dân nơi đây thuộc các bộ lạc du mục, trong đó có hai bộ lạc cổ xưa là Gabra và Borana, rất hòa bình. Trong ngôn ngữ của hai bộ lạc này, chữ chính yếu là Nagayat, vừa được dùng để chào hỏi nhau, vừa có nghĩa là hòa bình. Mỗi năm, người dân hai bộ lạc này lại cử hành năm thánh, và cứ 7 lần 7 năm, tức là 49-50 năm, họ lại mừng đại năm thánh. Mỗi dịp năm thánh, họ lại tha nợ cho nhau và hòa giải với nhau, để sống hòa hợp với nhau và với thiên nhiên. Sau 10 năm hoạt động tại Phi Châu, cha Lionel tiếp tục học thêm về ngành xã hội trước khi trở về quê nhà Colombia, phụ trách chương trình hòa giải quốc gia. Nhận thức đầu tiên của cha là nếu không có tha thứ thật lòng, tha thứ theo tinh thần tin mừng, thì sẽ không bao giờ người dân quê cha lại hòa giải với nhau được cả. Và thế là cha dấn thân cổ động tha thứ bằng cách thành lập những ngôi trường dạy tha thứ, dập tắt mọi oán thù trong tâm hồn trước khi nghĩ đến chuyện giải hòa. Để thực hiện lý tưởng này, cha Lionel xin được một học bổng 2 năm tại Đại học Harvard bên Hoa Kỳ, cùng với các giảng sư xã hội và tâm lý hoạch định một chương trình hành động dựa trên thực tại dân nước Colombia với chủ đích giúp người dân và các cựu chiến binh FARC từ bỏ oán thù, ngõ hầu, tái hội nhập đời sống bình thường. Chương trình này được gọi tên là Trường Dạy Tha Thứ và Hòa Giải, viết tắt là Espere, do một tổ chức thiện nguyện trông coi và đang đem lại nhiều thành công. Hàng ngàn cựu chiến binh du kích đã buông khí giới đầu hàng, đang được các trường Espere theo dõi trong tiến trình tái hội nhập xã hội dân sự. Trường Dạy Tha Thứ và Hòa Giải hiện diện tại 20 thành phố Colombia, đang giúp đỡ khoảng 50.000 người. Ngoài Colombia, trường Espere cũng còn hoạt động tại 7 quốc gia châu Mỹ Latin và 2 nước Phi Châu. Cha Lionel cũng đã nhận được nhiều lời mời thuyết trình về kinh nghiệm Espere tại Ireland và tại Nam Phi. Hồi năm 2006, cha đã được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc trao tặng giải thưởng danh dự về giáo dục tại Paris, thủ đô nước Pháp.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội là dân riêng thánh của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, giáo hội là dân riêng mới của Thiên Chúa thời Tân Ước. Bản chất và cơ cấu của nó được diễn tả qua một số từ vựng như dân của Thiên Chúa, gợi lên sự tiếp nối và thừa kế ơn gọi của dân Israel thời Cựu Ước. Các thành phần của giáo hội cũng được gọi là các tín hữu Kitô hay các tín hữu, tức những người tin nơi Đức Giêsu Kitô, tin nơi Chúa và tiếp nhận Người vào tâm trí và cuộc sống của mình, cũng như noi gương sống của Người. Chính vì thế họ cũng được gọi là môn đệ của Chúa Giêsu, là Thầy và là Chúa duy nhất. Nhưng bởi vì giáo hội là đại gia đình mới của Thiên Chúa, nên các tín hữu cũng là anh chị em với nhau, con của cùng một Thiên Chúa là Cha, và có Chúa Giêsu là trưởng tử. Họ cũng được gọi là những người đã được cứu rỗi. Khi tin vào Chúa Giêsu Kitô và lãnh nhận bí tích rửa tội, họ nhận được ơn cứu độ và sống trong nỗ lực vun trồng ơn thánh đó trong hy vọng cho tới ngày Chúa quang lâm. Trong Tân Ước, giáo hội, cộng đoàn Kitô hữu cũng được gọi là con đường, và đây là một nét đặc thù của sách Công vụ. Khi gọi giáo hội như con đường và tự định nghĩa là những người của con đường, các Kitô hữu cố ý diễn tả kiểu hành động bảo đảm ơn cứu độ nhờ đức tin. Con đường của Thiên Chúa là con đường được đồng hóa với con đường Kitô. Thánh, các thánh là tên gọi gắn liền với những gì Thánh Kinh Cựu Ước nói về dân thánh, việc triệu tập thánh hay các thánh trong tương quan với việc phụng tự vân vân. Hiển nhiên là sự gắn liền này có lý do chính đáng của nó. Đó là vì nó tương quan với Thiên Chúa là Đấng Thánh và là Đấng Thánh hóa con người. Vì là dân riêng được tuyển chọn nên các thành phần dân Chúa cũng phải sống thánh thiện theo gương của Thiên Chúa. Chương 11 sách Lê-vi ghi rõ lời Thiên Chúa mời gọi như sau: Thật vậy, ta là Gia-vê, Thiên Chúa của các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì ta là Đấng Thánh. Vậy các ngươi phải thánh thiện, vì ta là Đấng Thánh. Như thế ơn gọi của mọi thành phần dân Chúa là nên thánh. Lời mời gọi đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong sách Lê-vi. Chương 19 cũng ghi lại lệnh Thiên Chúa truyền: Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng, các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Gia-vê, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Chương 20 lặp lại lời kêu mời, các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì ta là Gia-vê, Thiên Chúa của các ngươi. Xa hơn, câu 26 cùng chương nói rõ lý do của sự thánh thiện ấy. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện, vì ta Gia-vê, ta là Đấng Thánh, và ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về ta. Lý do này vẫn tồn tại y nguyên trong thời Tân Ước và được củng cố mạnh hơn nữa, vì giờ đây chính Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, nhắc nhở cho con người ơn gọi phải sống thánh thiện của con cái Thiên Chúa. Thánh Gioan viết trong chương 1: Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Và chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu dạy các môn đệ Người: Các con hãy hoàn thiện như Cha các con ở trên trời là Đấng hoàn thiện. Sự hoàn thiện ấy, sự thánh thiện ấy, đòi buộc người môn đệ và các thành phần hội thánh phải có cung cách hành xử vượt cao, siêu thoát hơn cung cách hành xử của con cái trần gian. Nghĩa là không bao giờ trả thù, luôn luôn yêu thương và tha thứ, yêu thương cả kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi, bách hại mình nữa. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô khẳng định rằng vị thượng tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta nhưng không phạm tội. Các tông đồ, đặc biệt là Phêrô và Phaolô, cũng nhắc nhở tín hữu về ơn gọi nên thánh và sống thánh thiện. Ngay trong chương 1 thư thứ nhất, Thánh Phêrô đã căn dặn các tín hữu: Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em. Vì có lời Thánh Kinh chép, hãy sống thánh thiện, vì ta là Đấng Thánh. Trong chương 2, Thánh Nhân đề cập đến lý do sự thánh thiện mà mọi Kitô hữu đều phải dấn thân sống mỗi ngày. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Trong thư thứ hai, Thánh Phêrô nói đến ngày Chúa đến và cấp thiết mời gọi tín hữu sống thánh thiện. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Một cách đặc biệt, Thánh Phaolô không ngừng nhắn nhủ các tín hữu nên thánh. Mở đầu thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Nhân gọi họ là những người đã được thánh hiến trong Đức Kitô Giêsu. Tôi là Phaolô bởi ý Thiên Chúa được gọi làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu và ông Sostene, là người anh em của chúng tôi, kính gửi hội thánh của Thiên Chúa ở Côrintô, những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giêsu Kitô là Chúa của họ và là Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Lời chào này vừa nói lên lý do, vừa xác định ơn gọi của tín hữu Kitô là các chi thể được thánh hiến của hội thánh. Giáo hội, hội thánh là một hội trong đó mọi người đều được thánh hiến và nỗ lực nên thánh. Cũng trong viễn tượng này, Thánh Phaolô gọi các tông đồ là các thánh, như viết trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe. Anh em đọc thì có thể thấy rõ tôi đã am hiểu mầu nhiệm Đức Kitô thế nào. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Xưa kia trong thời xuất hành, Gia-vê Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Do Thái và phán với họ: Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu của ta. Vì toàn cõi đất đều là của ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Ngôn sứ Isaiah sẽ nhắc lại cho dân Do Thái biết điều đó. Chúng sẽ được gọi là dân thánh, là những người được Gia-vê cứu chuộc. Giờ đây trong thời Tân Ước, Thánh Phaolô nêu bật ơn gọi là thành phần của dân thánh Chúa là giáo hội, có Chúa Kitô là đầu. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, thánh nhân khẳng định nhờ ân sủng mà tín hữu được cứu độ. Trong máu Đức Kitô đã đổ ra, các anh chị em không phải là gốc Do Thái, đã được trở thành chi thể, có cùng phẩm giá và quyền lợi như tất cả mọi người. Người viết, vậy anh em không còn là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Trong người toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong người cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Tuy nhiên không ai có thể nên thánh nếu không được Thiên Chúa ba ngôi thánh hóa và thánh hiến. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái trong đền thờ, dịp lễ cung hiến, Thiên Chúa đã xưng mình là con Thiên Chúa và nói, trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời thánh kinh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng, vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ kinh lạy Cha, lời cầu đầu tiên là xin cho danh Thiên Chúa Cha được thánh hóa. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái thúc giục tín hữu như sau: anh em phải cố ăn ở thuận hòa với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện, vì không có sự thánh thiện thì sẽ không ai được thấy Chúa. Thiên Chúa Cha, Chúa Con và đặc biệt Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa. Trước khi bước vào cuộc khổ nạn và cái chết, Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ để người dạy dỗ các ông. Sách Công vụ các tông đồ cho thấy Chúa Thánh Thần hướng dẫn các thành phần dân Chúa. Trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô gọi các tín hữu là những người được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được máu người tưới rảy. Trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Và cuộc sống theo thần khí là sự sống và bình an. Nhờ thần khí ở trong chúng ta được làm con Thiên Chúa. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Thần khí làm cho tín hữu nên nghĩa tử, nhờ đó họ được kêu lên Abba Cha ơi.
Sau đây chúng tôi xin được thuộc những thiên chính đã loan. Tripoli, Đức Cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa giáo phận Tripoli, thủ đô Libya cho biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 liên đới với cộng đoàn giáo hội tại nước này. Buenos Aires, Đức Tổng giáo mục Jean-Louis Bruges, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, tố giác sự suy sụp văn hóa Kitô không những trong não trạng xã hội, nhưng cả trong tinh thần của các tín hữu nữa. Karnataka, chính phủ bang Karnataka vốn công khai chống lại các cộng đoàn Kitô, nay đã quyết định dành gần 8 triệu euro để tài trợ cho các dự án phát triển dành cho các giáo hội Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.